This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nổi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi
quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam cùng thực hiện chương trình ngày hôm nay. Cùng với Trần Anh thì có anh Trần Trung Đạo bên kia đường dây. Xin chào anh Trần Trung Đạo bên kia đường dây.
Chào Trần Anh và chào quý vị khán thính giả của Sài Gòn Dallas.
Vâng, kính thưa quý thính giả, trong những tuần lễ qua chúng ta cũng đã nói về cái sự kiện đã xảy ra ở Việt Nam vào ngày 10 tháng 6, tức là hơn một tháng qua. Chúng ta cũng đã nói nhiều về những cái biến cố mà trong tương lai nó sẽ trở thành một cái biến cố rất là quan trọng trong cái diễn tiến đấu tranh cho Việt Nam tự do để trở thành một đất nước mà phồn thịnh hơn. Thì đây là một cái biến cố rất là quan trọng sẽ được ghi vào trong cái lịch sử đấu tranh của Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới cái dư âm của ngày 10 tháng 6, tức là hơn một tháng qua thì chúng ta thấy rằng có những cái cuộc biểu tình xuống đường để mà phản đối cái hai cái dự luật, một là dự luật đặc khu và một cái dự luật an ninh mạng. Và trong một vài tuần lễ qua thì chúng ta cảm thấy rằng tình hình Việt Nam, thời sự bên Việt Nam có vẻ yên ổn, nhưng mà thật sự ra thì bên trong không phải là yên ổn đâu. Bên trong đó là một cái sự đi lùng bắt những người có quyền, tức là nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì đi lùng bắt những người đã tham gia vào cuộc biểu tình trong những tuần lễ trước. Và những người bị lùng bắt là những người bây giờ hiện tại, bây giờ một số thì đã bị bắt, một số vẫn còn đang đương đầu, âm ỉ đương đầu. Và đối với hải ngoại của chúng ta, thì trong những tuần lễ qua, đặc biệt là những cái tuần lễ của giữa tháng 10 cho tới cuối tháng 6, giữa tháng 6 cho tới cuối tháng 6, thì rất nhiều cái nơi đã ủng hộ các cuộc đấu tranh đó bằng cách biểu tình, hoặc là đấu tranh, hoặc là cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Và một vài tuần lễ sau này, tức là vài lễ trước đây, thì cũng có vẻ yên ổn, nhưng mà dĩ nhiên là cũng không phải là yên ổn đâu. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới cái vấn đề những cái dư âm của ngày 10 tháng 6 có những cái tác dụng, có những cái điều tai hại cho những người dân, đặc biệt là một thời gian tới đây, có lẽ vào cái đợt mà Quốc hội sẽ nhóm họp thì có thể họ lại đưa cái luật đặc khu ra để mà họ biểu quyết, thì cái điều đó chúng ta chưa biết được. Nhưng mà tình hình ở trong nước thì bên ngoài có vẻ rất yên ổn, nhưng mà bên trong thì đang ngấm ngầm biết bao những người đã bị bắt, biết bao những người đã bị tra tấn, như là những cái thời gian mà chúng ta bị pháp thuộc ngày xưa, những nhà yêu nước đã bị bắt dưới tay của Pháp, thì ngày hôm nay cũng không khác gì dưới cái bảo quyền của Cộng sản Việt Nam. Bao nhiêu người đã bị tra tấn rất là dã man. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề. Đối với anh Trần Đạo, không biết rằng anh có nhận xét như thế nào về cái ảnh hưởng của cái ngày 10 tháng 6 một cách tổng quát thưa anh?
Thưa quý vị, thưa Trần Anh, hình như là cũng qua làn sóng này cách đây vài tuần lễ, chúng ta cũng có bàn về cái khả năng nào sẽ xảy ra sau 10 tháng 6. Thì hình như là ngay trong chương trình của ngày hôm đó thì chúng ta cũng có bàn một số điểm. Tôi có thưa với quý vị là chính sách của Cộng sản từ cái thời Lenin cho mãi cho đến bây giờ nó không thay đổi về nguyên tắc. Không phải chỉ là Cộng sản Liên Xô mà Cộng sản Trung Quốc cũng vậy, tức là Trung Cộng cũng vậy. Bởi vì họ đương luôn thế mà gọi là khi mà căng thẳng quá thì họ lùi một bước. Và khi mà họ lùi một bước để rồi họ bắt đầu họ thanh toán tất cả cái lực lượng chống đối một cách ngấm ngầm, rồi sau đó họ tiến lên 2-3 bước nữa. Đó là cái cách thủ thuật mà Cộng sản đã áp dụng. Như quý vị chẳng hạn, quý vị thấy như là sau Thiên An Môn, tức là Đặng Chí Bình biết là nếu mà bước thêm một bước nữa thì sẽ gây một cái sự gọi là Thiên An Môn thứ hai. Thì thay vì cái Thiên An Môn thứ hai thì ông ta chuẩn bị một cái tinh thần rất là dày dặn và cởi mở. Một bên cạnh cái sự dày dặn và cởi mở đó, ông ta siết chặt cái hàng hệ thống thông tin lại. Do đó ngày hôm nay chúng ta thấy là cái tình trạng internet tại Trung Cộng nó diễn ra như vậy. Thì đó là cái lối, cái thủ thuật mà luôn luôn Cộng sản đã áp dụng. Đối với Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Chiến dịch vừa rồi ngày 10 tháng 6 là một cái biến cố mà ngoài sự ngạc nhiên của ngay cái ban lãnh đạo trung ương của Đảng Cộng sản cũng vậy. Họ cũng khá ngạc nhiên bởi vì trước sự nổi dậy không phải chỉ những người mà trước nay đã chống đối trực diện với Đảng Cộng sản như các lực lượng dân chủ mà đã chống đối trực diện từ trước nay rồi thì không có làm chi. Và ngay cả trong hàng ngũ của những người mà đã có ít nhiều gắn liền với chế độ cũng có lên tiếng, và thậm chí những người mà hoàn toàn không dính líu gì đấu tranh cả, họ là những người búng gánh bán vưng, họ là người đi xe thồ, quý vị coi video họ không dính líu gì cả, nhưng mà khi đoàn biểu tình đi ngang qua thì họ dừng lại, họ cùng hô với đoàn biểu tình và họ cùng đi với đoàn biểu tình. Thì đấy là thấy là cái sức mạnh nó chảy âm thầm trong lòng người, mà nó chảy rất mạnh, khi cần thiết thì nó bùng lên. Chính vì vậy mà chế độ Nhà cầm quyền Cộng sản đã buộc phải ngưng cái việc đưa ra quốc hội, bởi vì chính họ cũng không tiên đoán những gì có thể xảy ra nếu mà điều đó, cái việc mà đưa ra quốc hội của Cộng sản thực hiện, thì cái làn sóng phản quốc từ trong dân họ không ai tiên đoán được như thế nào cả. Thì chính vì vậy mà Nhà cầm quyền Cộng sản rất là dè dẹt và đã ngưng. Thực chí là nếu quý vị theo dõi những bản tin quốc tế cũng như là những tin tức quốc tế thì cái việc mà ba đặc khu này không phải là vấn đề của hôm nay, mà ba đặc khu đã hoàn tất, chẳng hạn như tại Vân Đồn đã có một phi trường, tất cả những việc đã xây dựng gần hết rồi, vấn đề gọi là cơ sở vật chất ở nền tảng đã xây dựng hết rồi. Do đó cái việc mà sang nhượng chỉ là vấn đề của thủ tục thôi, chứ không phải là vấn đề của nguyên tắc nữa, chắc là không phải là vấn đề bắt đầu xây dựng kể từ ngày hôm nay. Thực tế là ba cái đặc khu kia đã xây dựng các cái phương tiện nền tảng vững chắc rồi. Thì vấn đề của bàn giao, vấn đề của thủ tục là vấn đề của thời gian và thủ tục thôi. Tuy nhiên bây giờ thì vấn đề có nói như thằng Anh vừa nói là vấn đề giữa sức mạnh của lòng dân và cơ chế chính trị của Đảng Cộng sản đang gườm nhau. Thì bây giờ nếu mà Cộng sản thực sự muốn đưa ra quốc hội để mà biểu quyết, bởi vì phải có hợp thức hóa cái thủ tục đó và làm như vậy thì liệu là có chịu nổi sức mạnh của lòng dân hay không? Về phía lòng dân thì nếu mà Đảng Cộng sản đưa ra thì người dân sẽ phản ứng thế nào? Đủ mạnh để mà đấy là cái thời điểm lịch sử để thay đổi cả một cái chế độ hay là không? Thì đó vấn đề thì thật sự bây giờ vẫn là vấn đề mà vẫn còn ngấm ngầm chảy từ bên trong, chứ chưa biết thật sự nó sẽ diễn ra như thế nào. Về phía những người tranh đấu thì chúng ta cũng thấy là Cộng sản lợi dụng cái thời gian gọi là tạm gọi là lắng dịu này để bắt bớ. Như quý vị thấy là ngày hôm qua cũng đã xử một số người ở miền Trung và một số người anh chị ở thậm chí ở hải ngoại về cũng bị xử, mặc dù họ không biết có trực tiếp hay gián tiếp đóng góp vào vòng phong trào 10 tháng 6 hay không. thì nói chung là cái tình trạng của bây giờ nó rất là căng thẳng của cả hai bên. Nhưng mà về phía người dân thì có vẻ chờ đợi một cái gì phía xảy ra từ phía nhà cầm quyền cộng sản, và nhà cầm quyền cộng sản thì cũng từng bước bắt gọn những người mà đã dính líu trực tiếp vào phong trào 10 tháng 6 và để dằn mặt với tất cả những gì mà họ làm, để liệu là nếu trong tương lai đưa ra quốc hội cộng sản biểu quyết lần nữa thì cộng sản hy vọng là sẽ không có những cái phản ứng lớn như ngày 10 tháng 6 vừa rồi. Tuy nhiên đó cũng chỉ là dò dẫm của cộng sản thôi, chứ họ cũng biết rằng cái lòng người và cái lòng yếu của mỗi người nó không phải chỉ đơn giản là anh bỏ tù tôi mà tôi ở nhà. Thì có thể nếu mà trong tương lai mà nếu cộng sản thực sau tháng 9 mà cộng sản đưa ra biểu quyết lần nữa thì lúc đó lòng dân lại công phẫn, và có thể là công phẫn cao hơn. Đó là cái khả năng mà thật sự không có câu trả lời dứt khoát nào cho những biến chuyển xảy ra, nhưng mà theo khuynh hướng chung là sẽ diễn tiến như vậy.
Vâng, trước khi mà chúng ta đề cập tới cái dư âm của ngày 10 tháng 6 đó, thì chúng ta trở lại cái dự luật đặc khu đó, thì chúng ta chỉ nói về đặc khu kinh tế thôi, nhưng mà thật sự ra nó là đặc khu hành chánh. Thì khi mà nói đến hành chánh á, thì cái sự điều hành của một cái đặc khu đó nó rất là đặc biệt, và được nhà nước Việt Nam nó trao quyền cho một số nhân vật, và đặc biệt là những người mà có toàn quyền ở trong cái đặc khu đó. Đây là một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Không phải là chỉ có họ điều hành cái vấn đề kinh tế của họ, nhưng mà họ có thể điều hành tất cả những cái gì họ mong muốn. Họ gài cấy tất cả những nhân sự, họ còn là ngay cả vấn đề mà an ninh. Những người mà bình thường cũng không được vào những khu đặc khu đó, hoặc ngay cả những người mà công quyền cũng không được vào, bén bảng vào cái đặc khu như vậy. Thì nói chung là cái đặc khu hành chánh nó còn nguy hiểm hơn là cái đặc khu về kinh tế. Tại vì kinh tế thì nếu mà nay giàu mai nghèo cũng còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà khi mà nói về cái vấn đề hành chánh, thì hành chánh nó bao gồm cả từ giáo dục, kinh tế, xã hội, ngay cả vấn đề quân sự cũng có thể có ở trong đó. Thì cái chữ mà đặc khu về hành chánh nó ít khi mà chúng ta được đề cập tới. Thì anh có nghĩ rằng đây là một cái mối nguy hiểm rất là tai hại cho cái vấn đề an ninh của Việt Nam của chúng ta, trong cái thế mà ba cái điểm họ đang chuẩn bị họ chứng thực đó, thì thật sự ra như anh nói là họ cũng đã hoàn thành rất nhiều rồi. Bằng chứng là một cái phi trường sắp sửa được khánh thành nữa, thì đây là một cái điều đã rồi, họ đã xét một cái chuyện đã rồi. Rồi trong tương lai những người có quyền, chẳng hạn cảnh sát mà bắt một tên trộm tới đó phải ngừng, không được vào nữa, thì đây là một cái nguy hiểm. Anh nghĩ như thế nào trong vấn đề đó?
Tôi vừa rồi cách đây vài tuần lễ trong một cái buổi hội thảo tại San Jose, thì chúng tôi cũng có bàn đến vấn đề này. Thì cái quan điểm của tôi là vấn đề này nó không phải là kinh tế, thậm chí vấn đề đặc khu thật sự là nó không phải là mới mẻ gì cả, thậm chí có cả 100 năm lận chứ không phải là ít đâu. Nếu quý vị lưu lại cái dạng gọi đặc khu, nó gọi là vùng gọi là tự do mậu dịch, nó lưu lại dần thì cả 100 năm lịch sử rất là dài của những đặc khu như thế này. Cách đây hàng trăm năm thì những quốc gia mà chậm tiến thì họ muốn có một cái sự hội nhập, thì họ để cho phép những quốc gia cường quốc để có mang cái văn kỹ thuật đến để giúp cho nước họ phát triển lên. Thì cái vấn đề đặc khu này nó có khá lâu. Khi mà Trung Cộng dưới thời Đặng Tiểu Bình, thì Đặng Tiểu Bình muốn thăm dò thử cái sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, Trung Cộng lúc đó so với cái đà tiến của thế giới như thế nào, để làm vài thí điểm. Thì ông ta cũng làm đặc khu. Thì đặc khu bản thân có chỉ đặc khu về kinh tế, nó không phải là mới. Nhưng cái trường hợp của Việt Nam thì nó lại khác. Việt Nam nó không phải chỉ là đặc khu về kinh tế, mà vấn đề quan trọng nhất là vấn đề như là Trần Anh vừa nhắc, đó là vấn đề hành chánh. Và hành chánh thì nó dẫn đến một vấn đề hết sức là quan trọng nữa là chủ quyền. Cái vấn đề chủ quyền là vấn đề hết sức là quan trọng, bởi vì trên thế giới này, như tôi vừa thưa quý vị, là có rất nhiều quốc gia có đặc khu, là Bangladesh có đặc khu kinh tế đối với Nam Hàn, có một, thậm chí một số quốc gia khác có đặc khu kinh tế với Trung Quốc nữa, trong vấn đề Ai Cập chẳng hạn. Nhưng mà hầu hết quốc gia đó họ nằm rất là xa với Trung Cộng, họ không có biên giới chung, và đặc biệt là họ không có tranh chấp với Trung Cộng. Những vấn đề chẳng hạn như Ai Cập đặc khu kinh tế với Trung Cộng, thì Trung Cộng có giới hạn trong vùng khu đặc khu đó thôi, chứ còn vấn đề chủ quyền quốc gia thì hoàn toàn độc lập từ Trung Cộng. Ai Cập không có liên hệ gì đến chính trị đối với Trung Cộng cả. Và cái chính quyền của Ai Cập đóng sáng Trung Quốc cũng không có quyền gì chi phối cả. Nhưng mà vấn đề Việt Nam thì là khác. Việt Nam đó là vấn đề quan hệ giữa hai quốc gia mà đang có một cái sự tranh chấp rất là lớn, đó là tranh chấp là lãnh thổ miền Bắc và lãnh hải tại miền Đông. Thì biển Đông như vậy thì chúng ta thấy là vấn đề nó không đơn giản chỉ là đặt không hình tránh nữa, và chúng ta một phần lớn của đất nước mình lọt vào tao tổng cộng rồi, bây giờ là giao thêm ba khu vực nữa, mà khu vực này như Trần Anh cũng có nghiên cứu và cho thấy thì nó vấn đề nó không phải đơn giản chỉ là vấn đề đó, vấn đề thuế hóa, vấn đề sản xuất, vấn đề hàng hóa, nó không phải đơn giản như vậy, mà tất cả những gì trong thuộc thu đó có và quy định riêng về hành chính nữa, tức là anh giao cho họ 99 năm thì họ có quyền thông qua những điều luật về quản trị hành chính. Dĩ nhiên là hai bên cùng biết cả, nhưng mà biết một khác và thực thi thì khác, tức là anh biết như vậy nhưng mà anh vào trong cái khu vực đó thì là khác. Một thằng anh trộm chạy ngang qua đó thì lúc đó phải đem ra xử cả hai bên, không đơn giản là anh xách xe qua anh chở thằng anh trộm đó ra. Thì vấn đề nó phức tạp hơn nhiều, và khi mà phức tạp hơn nhiều như vậy thì nó dẫn đến vấn đề dân số, vấn đề người di cư. Nếu quý vị nghiên cứu về cái luật đặc khu thì quý vị thấy là một người từ Trung Quốc qua có ở một thời gian bao lâu, được không có cần có một giấy phép nào cả, được phép làm việc trong thời gian bao lâu mà không còn qua những cái giấy tờ chừng nào cả, thì vấn đề đặc khu nó làm cho cái thế lỏng lẻo và có lợi cho công cộng nhiều hơn. Thứ hai nữa là quý vị cũng thấy là khi mà đưa hàng nhiều chục ngàn người qua ở trong khu vực như vậy mà trong khi không có sự quản lý trực tiếp của quốc gia đang sở tại, thì điều đó gì nó xảy ra? Xảy ra rất là nhiều yếu tố, vấn đề tình báo, vấn đề chính trị, vấn đề an ninh. Và khi chúng ta mất hết cái Biển Đông rồi, bây giờ chúng ta mất một nhiều ngàn dặm ở phía Bắc, vậy là chúng ta thêm để ba cái vùng chiến lược như vậy nữa, thì nắm mắt là chúng ta hình dung nếu mà có biến cố chính trị và quân sự nào bùng nổ ra, dù trong phạm vi đất nhỏ, thì nước Việt Nam sẽ mất rất là nhanh chóng.
Vâng, cảm ơn anh về cái nhận định về cái quyền đặc khu cũng như là về đặc khu hành chính đó. Trở lại cái vấn đề mà cái dư âm của ngày 10 tháng 6 đó, thì nói riêng về cái vấn đề mà thành phần mà Cộng sản Việt Nam bây giờ hiện tại bây giờ họ đang là cố gắng lùng bắt tất cả những người tham gia vào cái cuộc biểu tình, những buổi biểu tình trước đây, và đặc biệt là những người mà lãnh đạo các phong trào, mặc dù thật sự ra thì các cuộc biểu tình cũng không hẳn là có người đứng ra mà lãnh đạo, tất cả những người là nếu có chăng nữa là những người mà xông xáo hơn, đứng ở trước những cái mũ dùi xông xáo hơn mà thôi, chứ thật sự ra cũng chẳng phải là những người mà tổ chức cái buổi biểu tình như vậy, bởi vì tất cả những cái ấm ức của người dân, họ đã nhìn thấy được cái dã tâm của không phải là chỉ có Cộng sản Việt Nam, nhưng mà cái dã tâm của Cộng sản Trung Cộng nữa, họ thấy được cái điều đó và người dân họ tự đứng lên. Thành ra cái điều đó điều đương nhiên, không cần phải có một người lãnh đạo nữa. Nhưng mà trong những tuần lễ vừa qua chúng ta thấy rằng rất là gay gắt cho những người mà đã tham gia vào buổi biểu tình đó, cộng thêm một cái dự luật an ninh mạng nữa, mà luật an ninh mạng thì cũng được chuẩn thuận sau khi mà bên cái luật an ninh mạng của bên Trung Cộng đó, họ cũng đã ra cái luật đó cách đây một năm, và Cộng sản Việt Nam thì mới cách đây khoảng tháng trước mà thôi. Thì có lẽ không phải là điều vô tình, nhưng mà Trần Anh nghĩ rằng đây là một cái sự sắp xếp rất là kỹ càng. Họ giống như anh nói hồi nãy đó, là họ lui, nhưng mà trong cái thế lui đó họ tìm đủ mọi cách để họ chuẩn bị, họ bước tới những bước tiến. Thì cái bước tiến quan trọng nhất mà họ đang là thực hiện được, mặc dù chưa có áp dụng được, tức là cái luật an ninh mạng nó phải được áp dụng xong rồi, nhưng mà áp dụng vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 thì phải áp dụng. Nhưng mà cho tới phút này thì hầu như là Cộng sản Việt Nam đã áp dụng rồi. Và anh có nghĩ rằng đây là một cái mối nguy hiểm, mặc dù đa số là những người Việt Nam của chúng ta rất thờ ơ trong cái vấn đề an ninh mạng, nhưng mà những người mà dùng cái mạng lưới thì rất là quan tâm trong vấn đề đó, tại vì đây là một cái mối rất là nguy hiểm và họ muốn bắt ai thì bắt. Thì anh có nghĩ rằng đây là một cái viên đạn thứ hai mà Cộng sản Việt Nam đã bắn ra trong cho cái phong trào đấu tranh cho dân chủ, thì anh nghĩ rằng như thế nào về cái luật an ninh mạng này?
Cái luật an ninh mạng thì trong lĩnh vực của tôi về IT đó thì có hai cái khả năng xảy ra. Cái khả năng thứ nhất là họ vẫn duy trì các hệ thống về tin học giống như hiện đang có, nhưng mà chỉ siết chặt về hành chính. Tức là anh vẫn sử dụng Facebook, anh sử dụng Twitter, anh sử dụng tất cả những cái mạng lưới đang có, nhưng mà khắt khe hơn và để được theo dõi một cách chặt chẽ hơn. Đó là cái thứ nhất, để duy trì cái kỹ thuật như hiện trạng và kiểm soát chặt chẽ hơn về hành chính. Thứ hai nữa là thay đổi cái điều kiện kỹ thuật hiện trạng và sẽ duy trì nguyên giống như tình trạng của hành chính, tức là không thay đổi nhiều, bởi vì khi thay đổi kỹ thuật rồi thì hành chính tự động sẽ thay đổi theo. Chẳng hạn như trường hợp của bên Trung Cộng thì họ ngăn cấm việc Google, YouTube, Facebook, tất cả những mạng lưới mà cả thế giới xài. Thì khi kho vào đó thì cái cách làm trong tin học gọi là cái Twitter, tức là cái mà mở lên mở tắt của cái hệ thống, về cái hệ thống mà internet vừa đi vào Trung Cộng thì sẽ bị tắt. Do đó họ build một cái mạng, cái bức tường dài mà gọi là cái internet tường, giống như tường gọi là vạn lý trường thành của Trung Cộng, nhưng mà vạn lý trường thành này nó gọi là firewall, tức là great firewall, tức là giống như cái hàng mạng mà để ngăn chặn tin học từ các nơi vào Trung Cộng. Thì đó là cái nguy hiểm đối với tương lai của Việt Nam nếu mà Việt Nam áp dụng, tức là đóng hết tất cả các mạng lưới về tin học và đã chỉ cho phép cái mạng lưới tin học của nhà nước thôi. Thì đó là cái nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Chưa biết thực sự sẽ diễn ra như thế nào nếu họ được Trung Cộng yểm trợ về tài chính và khuyến cáo sẽ đi theo con đường của Trung Cộng, thì là biến ảnh vô cùng đen tối cho các mạng xã hội từ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu mà họ không sử dụng mà họ gọi là khắt khe hơn về hành chính, tức là quan sát anh sử dụng có những cái dòng chữ nào mà có thể ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia, mà họ gọi là những cái ảnh hưởng về đảng và chính phủ cộng sản chẳng hạn, thì họ sẽ bỏ đi. Thì những cái mà như vậy họ quan sát một cách chặt chẽ hơn. Thì bây giờ cho đến bây giờ mình cũng tất cả đều chưa có một cái thay đổi cụ thể nào về mặt kỹ thuật cả để có thể mình phán xét. Tuy nhiên mà có mối lo giống như Trần Anh lo, chẳng hạn như cái số lượng người Việt mà sử dụng các mạng lưới xã hội tại trong nước rất là cao, là một trong 7 quốc gia mà sử dụng nhiều về Facebook nhất, thì cái việc đó cho thấy. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng cái đó nó chỉ là có giá trị về tinh thần thôi. Cái quan tâm của người dân là cơm gạo, đất nước, mồ mả, tất cả cái gì mà gần gũi và trực tiếp đến họ mà mất đi thì họ vô cùng đau xót, thì lúc đó họ mới phản ứng. Còn cái chuyện mà nếu anh không cho tôi vào Facebook thì tôi không biết làm sao, nhưng có lẽ không đến nỗi gì trầm trọng lắm, thì cái phản ứng của người dân về vấn đề của đạo luật về an ninh mạng thì rất là thấp, bởi vì như chúng ta cũng biết là nó không ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ. Nhưng mà cái giữa cái đặc khu và an ninh mạng thì cái tầm tác hại nó cũng không hơn kém gì nhau đâu. An ninh mạng rất là nguy hiểm. Nếu mà, thưa quý vị, nếu mà trường hợp mà họ chỉ áp dụng nguyên tắc giống như là Trung Cộng thì họ đẩy cái thông tin của Việt Nam lùi lại hàng thế kỷ. Bởi vì Trung Cộng họ vốn đã không có rồi. Do đó nếu mà không có thêm thì có lẽ không có gì nguy hiểm lắm. Giống, xin lỗi, nếu một người mà bị mù từ khi sơ sanh thì có lẽ đối với màu xanh, màu đỏ, màu vàng đối với họ nó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà nếu trường hợp của một người mà mù khi tuổi 20 thì cái nguy hiểm, cái tầm vóc, cái đau khổ nó sẽ trầm trọng hơn nhiều. Thì thế hệ Việt Nam bây giờ ông vậy, xài Facebook bao nhiêu năm rồi mà tắt đi một cái thì nó lại khác. Thì tôi không biết là có ảnh hưởng như vậy hay không, nhưng mà dù sao đi nữa thì phần lớn là nó ảnh hưởng rất nhiều với người Việt Nam, và cái chọn lựa của người Việt Nam và phản ứng người Việt Nam có lẽ là phải sau ngày đầu của tháng Giêng, tháng Năm thì chúng ta mới thấy cái thực thi của đạo luật nó như thế nào, và lúc đó mới đo lường được cái phản ứng của người dân trên nước như thế nào.
Vâng, bây giờ chúng ta trở lại về bên phía bị đàn áp, tức là những người dân bình thường, và đặc biệt là những các nhà đấu tranh hiện tại bây giờ, họ vẫn tiếp tục để tìm đủ mọi con đường để mà họ có thể đối đầu. Bởi vì cái thế kỷ thứ 21 này, vấn đề đối đầu với một bạo quyền, họ không còn giống như là cách đây mấy chục năm về trước nữa. Họ không còn phải có một cái nỗi sợ quá đáng, vẫn có cái sự nỗi sợ đó, nhưng mà cái sự quá đáng nó không có phải là một cái nỗi sợ gọi là bỏ mạng hoặc là chết, nhưng mà các nhà đấu tranh hiện tại bây giờ vẫn phải đương đầu. Và ngay cả vấn đề hải ngoại của chúng ta cũng vậy, thì chúng ta ở hải ngoại chúng ta có cái cơ hội là chúng ta thoải mái hơn, được tự do hơn, tất cả những cái gì mà chúng ta có thể muốn làm chúng ta có thể làm được, nhưng mà cái vấn đề mà đối đầu trực diện thì chúng ta lại gặp cái trở ngại. Thì đối với thành phần mà ở hải ngoại như chúng ta ở đây, trong suốt thời gian qua chúng ta chỉ có biết cách là phản đối bằng cách biểu tình các đại sứ quán hoặc là ủng hộ các nhà đấu tranh. Thì ngoài ra không biết anh có cái ý kiến gì trong vấn đề mà làm thế nào để chúng ta có thể ủng hộ các phong trào như vậy một cách tích cực hơn, bằng cách là chẳng hạn như là giúp cho các nhà đấu tranh tìm ra được những cái phương thức kỹ thuật cao hơn. Tại vì trong quá khứ cũng đã có một vài cái trang mạng cũng đã đưa ra một vài cái trang mạng khác để mà sử dụng trong tương lai. Thì biết đâu tới một cái lúc mà người gọi là cùng thì tắc biến, tới một cái lúc mà cộng sản nó đàn áp quá, thì tới một cái lúc các nhà khoa học họ lại nghĩ ra được những cái kỹ thuật khác để mà liên lạc được với nhau. Thì anh có nghĩ rằng hải ngoại chúng ta có thể tiếp tay bằng cái những phương thức đó hay không thưa anh?
Tôi nghĩ là đó là cái ước muốn của chúng tôi khi mà thấy cái phong trào nổi dậy ở trong nước. Chúng ta lần sóng này, lần trước tôi có thưa với quý vị là trong tất cả các ngôn ngữ mà mình nói chuyện với nhau chỉ có ngôn ngữ về tiếng Việt, và cái ngôn ngữ đó nói lên được cái chịu đựng và cái đau khổ của người Việt Nam. Và khi nào chúng ta cùng lắng nghe giống nhau thì cái phản ứng nó vẫn hiệu quả hơn. Thì lý do mà nói như vậy bởi vì trước nay chúng ta thường khi đấu tranh chúng ta có mục đích rõ ràng là thay đổi chế độ, nhưng mà con đường để mà thay đổi chế độ thì mỗi người làm một việc khác nhau, mà nó khác nhau thậm chí là nó quá mỏng đến mức độ là nó không tác dụng hiệu quả được. Thì đây là cái cơ hội mà những người Việt Nam cùng có một cái ngôn ngữ nói với nhau, thông cảm với nhau, chịu đựng với nhau, chia sẻ với nhau. Thì cái đó là cái điều mà hiếm hoi mà chúng ta có. Còn người ta thường nói là trong cái khổ đau, mình phải từ trong khổ đau mà học ra một cái bài học để mà từ đó mà có thể đứng dậy được. Thì rõ ràng được quý vị thấy rằng tại sao một người đi xe thồ họ dừng lại. Đáng lẽ họ đi xe thồ chứ nhỉ, nhưng mà họ dừng lại, họ cùng đi bộ với Võ Hồng Lý. Và họ cùng hoan hô, họ cùng kêu gọi tự do và cùng đá đảo Cộng sản, đá đảo Tàu Cộng. Bởi vì cái ngôn ngữ của chúng ta nói giống nhau, cái rai rất giống nhau. Thì nếu mà chúng ta vận dụng được cái cơ hội này, vượt qua những cái khổ đau này mà chúng ta đoàn kết được với nhau, làm những cái việc chung và cụ thể với nhau, thì chắc chắn là đẩy mạnh được cái phong trào. Thật là khó bởi vì chúng ta sống ở nước ngoài. Mỗi lần chúng tôi nói chuyện thì người thường hỏi là như vậy thì làm gì? Thật sự là chúng ta không có nhiều việc để làm ở nước ngoài xa, nhưng mà có việc mà chúng ta có thể làm được là tìm mọi cách để yểm trợ cho các phong trào trong nước những phương tiện mà họ không có. Phương tiện của họ không có là gì? Thứ nhất là quốc tế vận, làm thế nào để quốc tế chú ý đến cái luật nổi dậy tại Việt Nam. Vừa rồi thì chúng ta thấy rằng tất cả các phong trào trong nước, nhưng mà thậm chí những các đài lớn của Mỹ không có chiếu, thì rõ ràng đó là có khuyết điểm. Chúng ta không thấy CNN chạy những headline lớn về cái cuộc nổi dậy 10 tháng 6. Thì những cái phong trào như vậy, vài cái hãng tin như Reuters rồi chẳng hạn, họ đánh đi những bản tin hàng ngày tại địa phương, nhưng mà nó không gây được cái làn sóng lớn. Thì có lẽ là cái cơ hội này cho những người mà quan tâm, mà có khả năng về ngồi vận, thì ngồi lại với nhau để làm việc. Thứ hai nữa là những người mà lo giỏi về cái khó khăn và thiếu thốn nhất của những người trong nước vừa rồi là cái tính tổ chức. Chúng ta không có chủ trương thành lập xây dựng đảng gì cả, mỗi người có khuynh hướng hoạt động riêng, nhưng ít ra phải hiểu được cái việc mình làm một cách sâu sắc hơn, để có tính lý luận hơn, và nhìn vấn đề một cách cụ thể hơn, nhìn gần và nhìn xa. Chẳng hạn chúng ta nói về Trung Cộng thì chúng ta thấy rõ ràng là có ba cái đặc khu, nhưng mà thật sự là ngoài cái ba đặc khu đó, Trung Cộng muốn lấy hết cả nước Việt Nam, muốn đồng hóa Việt Nam dưới cái dạng khác. Chúng ta đang sống thời 43 năm kể từ khi mà Cộng sản chiếm cả nước. Nhưng mà cách đây nếu chúng ta lưu lại cái năm 43 trong lịch sử Việt Nam nó cũng giống như thế này. Tức là cái thời Tô Định đồng hóa hết cả, âm mưu của họ đồng hóa. Và cái âm mưu đồng hóa của thời Tô Định của hồi thời Hán, Đông Hán nó hoàn toàn khác với thời bây giờ. Trung Cộng cũng muốn đồng hóa nhưng mà đồng hóa như cái dạng khác. Tức là duy trì một cái đảng cầm quyền, thay vì thái thú qua thì họ duy trì và họ duy trì cái đảng Cộng sản, tìm một cách để bảo bọc cái đảng Cộng sản. Thì tất cả những cái phương tiện đó, đây là cái cơ hội mình, những người mà quan tâm đến tương lai đất nước có một cái nhìn xa hơn, rộng hơn và có một cơ sở lý luận vững vàng hơn. Bởi vì nếu chúng ta không có lý luận thì cái phong trào nó sẽ chết. Muốn giữ phong trào sẽ nhìn xa. Thì tôi nghĩ rằng một số rất đông các trí thức tại hải ngoại có cái nhìn đó. Vừa rồi chúng tôi đi Cali, chúng tôi về thì tôi ngồi lại với quý vị thì thấy là hầu hết quý vị đã có. Nhưng mà rõ ràng trong suốt mấy chục năm nay rất hiếm khi mà các quý vị đã ngồi lại với nhau để mà, ngồi lại với nhau để nhìn. Cái này nó không phải kêu gọi 70-80 triệu người đoàn kết đâu, chỉ có 10-20 vị thôi. Ngồi lại mà có thể từ đó đánh giá sâu, đánh giá xa hơn những vấn đề, vấn nạn lớn của đất nước, để từ đó mà mình có ít ra một cái thiên tên của Việt Nam, để làm thế nào mình khi mà có biến động là mình có thể tiên đoán được xa, tiên đoán được gần, tiên đoán được rộng, tiên đoán được hẹp những vấn đề chung quanh của vấn đề mà chúng ta đang làm. Thì cái đó là hải ngoại có thể làm được, mà hải ngoại vẫn chưa làm. Thì tôi nghĩ rằng thay vì chúng ta chỉ biểu tình quan hô đa đảo thôi, thì chúng ta nên làm những việc mà nó có tác dụng lớn hơn một chút. Thì đó là những vấn đề, còn chẳng hạn những vấn đề tin học, làm thế nào nếu chúng ta lưu lại một thời gian coi cuộc biểu tình tại Iran trong năm 2010 thì phải. Họ cuộc biểu tình là một cuộc bầu cử tổng thống lần đầu tiên mà cả hai bên ứng cử mà rất là ngang ngửa với nhau, và họ vận động toàn là bằng tin học không, họ không có một cái đảng nào cả. Họ chỉ truyền tay nhau để mà họ đi bỏ phiếu thôi. Mà suýt chút nữa là họ lật đổ cả một cái chế độ. Thì những vấn đề như vậy Việt Nam cũng phải học, và hải ngoại có khả năng như vậy. Ở trong nước họ không có, bởi vì nhất là trình độ tin học ở trong nước nó lãng mạn, nó lãng khoát nhiều, nó không có gọi là như là hải ngoại. Cái phần lớn tin học là nằm trong tay chế độ cả, hầu hết các trang mạng đều lẻ tẻ, chứ không có mà rộng như là tại hải ngoại. Thì hải ngoại vẫn có phương tiện như vậy làm. Đó là vấn đề kỹ thuật, vấn đề lý luận, vấn đề tạo những vấn đề mà chúng ta có thể làm ngoại vận. Đến những vấn đề đó thôi, hải ngoại được làm được hết, chứ không phải là không làm. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta vẫn chưa làm đủ để mà đáp ứng với và để tạo sự yểm trợ đối với phong trào ở trong nước. Thì có lẽ là nếu quý vị ở tại Dallas, quý vị cũng có thể tập hợp lại với nhau, ngồi lại với nhau. Tiếng Mỹ nó gọi là brainstorm. Mình đem hết vấn đề ra mình mỗi sẻ, rồi mình cùng hợp tác với nhau làm một đề án như vậy. Rồi những tiểu bang khác họ cũng có thể họ làm theo. Và cuối cùng chúng ta tạo được một phong trào mà nó sâu sắc hơn những phong trào chúng ta đã làm từ trước đến nay.
Vâng, trở lại vấn đề mà cái ngày 10 tháng 6 đó, thì những người mà tham gia vào cái buổi xuống đường, những buổi xuống đường từ 10 tháng 6 trở đi mấy tuần lễ sau đó, thì họ cũng biết rằng khi mà họ tham gia như vậy, họ cũng sẽ gặp trở ngại đối với nhà cầm quyền. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục theo cái tiếng gọi lương tâm của họ để mà họ đóng góp vào một cái cuộc đấu tranh rộng lớn hơn, thì họ biết điều nguy hiểm đó. Thì để cho vấn đề mà mất đi, chúng ta giữ được những cái tinh thần như vậy đó, thì đối với anh thì anh nghĩ rằng ngày 10 tháng 6 chúng ta nên giữ như thế nào để cái dư âm của ngày 10 tháng 6 nó vẫn còn có cái giá trị của những cái sự hy sinh của đồng bào Việt Nam của chúng ta ở trong quốc nội và ở hải ngoại này, thì chúng ta cũng có tiếp tay một phần, nhưng mà dần dần và vì cái thời gian nó sao lãng dần đi. Đây cũng là một cái ý muốn của Cộng sản. Họ lùi một bước để cho cái sức nóng của cái buổi biểu tình đó, dần dần nó nguội đi. Và tới một lúc mà người ta đã quên đi, thì đây là một mối nguy hiểm. Nhưng mà đối với Trần Anh, thì ngày 10 tháng 6, chúng ta nên giữ đây là một cái buổi, một ngày mà rất nhiều người đã phải hy sinh, đã bị đánh đập. Mặc dù hình như là chưa có số người chết, là hy sinh đến nỗi mạng sống, nhưng mà rất nhiều người đã bị hành hạ, đổ máu rất là nhiều và bị cầm tù nữa, cho tới giờ phút này cũng bị cầm tù. Ngay cả những người hải ngoại cũng đã bị tham gia và cũng đã bị cầm tù. Thì làm thế nào để chúng ta có thể giữ được cái dư âm của ngày 16, ý nghĩa sự hy sinh của những người mà đã dấn thân vào trong đó, và chúng ta biến cái ngày 10 tháng 6 đó trở thành một cái ngày mà chúng ta phải nghĩ mãi, và con cháu của chúng ta cũng nghĩ rằng đây là một cái ngày rất là quan trọng cho cái cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam của chúng ta, thưa anh.
Tôi nghĩ là cái việc đó là việc nên làm. Thường thường không phải chỉ Việt Nam đâu, trên cả thế giới, cả nhân loại nữa, họ thường dùng một cái mốc thời gian để đánh dấu một cái biến cố nào đó. Thì có lẽ là mỗi nơi tùy theo điều kiện của mình, đừng có tham vọng quá, nhưng mà nếu chúng ta làm được một việc gì nhỏ, thì chẳng hạn như xây dựng một cái phong trào 10 tháng 6 tại địa phương mình, cái phong trào đó nó có tính hàng ngang chứ không có tính hàng dọc. Tính hàng ngang có nghĩa là mỗi người trong phong trào đó có thể đang sinh hoạt trong một tổ chức nào, giờ chúng ta đang nói những tổ chức về đoàn thể quốc gia thì cũng được, nhưng mà tôn giáo nào cũng được, nhưng mà thay vì có thuộc gọi là xây dựng một cái mạng một cái phong trào như vậy, thì từ đó phân công ra mỗi người trong cái lĩnh vực của mình. Chẳng hạn như lĩnh vực của lý luận, của nghiên cứu, thì làm việc nghiên cứu, rồi tin học, lo việc tin học. Thì cứ xây một cái khung sườn như vậy cứ đã, rồi mình bắt tay với những cái thành phố khác, bắt tay với những tiểu bang khác để thành một cái mạng lưới, xây dựng cái hàng ngang như vậy. Cái thất bại của người Việt là cố gắng mà xây một cái hình dạng kim tự tháp, cái hình dọc, nhưng mà hình dọc thường là thất bại, bởi vì hình dọc là cuối cùng có những người trên chóp thì làm thôi, nhưng mà trên chóp mà dưới này cái bê không có thì cuối cùng cũng sụp. Do đó đưa một cái hàng ngang nối kết lại với nhau. Tôi nghĩ là nếu mà quý vị nào tại Dallas mà có thể viết một cái thơ gửi tin báo đăng đọc trên đài phát thanh của mình thế này, ngày hôm đó chúng ta có lẽ ngồi lại với nhau, nếu quý vị quan tâm đến việc giữ lại cái tinh thần của phong trào 10 tháng 6, cái ngày 10 tháng 6, nơi đó cái hàng nhiều người vẫn còn ở trong tù, nơi đó một ngày mà có thể nói là biểu tình lớn nhất trong lịch sử 43 năm, thì có lẽ ngày đó nó có giá trị riêng của nó, và ngày đó phải được duy trì cái tinh thần đó, bởi vì nó sẽ xảy ra nhiều nữa trong tương lai. Nếu quý vị tại Dallas mà có ước muốn giữ cái tinh thần đó thì đây là cơ hội để chúng ta ngồi lại với nhau, ngồi lại hàng ngang và ngồi lại bằng tròn, chứ không phải ngồi lại cái dạng một cái tổ chức hay một cái đoàn thể hay một đảng phái nào cả. Anh có thể từ gốc gác nào cũng được, miễn là anh có quan tâm đến cái sinh mệnh của người Việt trong thời gian 10 tháng 6 và duy trì trước ngọn lửa của tinh thần rất là hiếm hoi trong lịch sử đó. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta cùng ngồi lại với nhau, tôi thấy là hình như là vài thành phố khác đã có cái phong trào như vậy rồi, thì nếu ngồi lại thì chúng ta bắt tay với nhau, bắt tay nhau để coi cái bổ túc cho nhau, bổ sung khả năng cho nhau. Nếu quý vị cần tôi thì tôi tới, không có gì ngại cả. Nói đạo ơi, ông xuống đây ông lo cái việc này thì tôi sẽ tới nhưng mà lo cái việc này. Tôi nghĩ là tất cả mọi người có cái tinh thần thiện nguyện như vậy thì mọi người mình sẽ đóng góp được nhiều hơn. Chứ vừa rồi chúng ta thấy là phong trào biểu tình gần như tiểu bang lớn nào cũng biểu tình cả, nhưng mà sau đó thì dĩ nhiên biểu tình đã tỏ một cái thái độ rất là tốt và tạo cái thành phần đoàn kết để đồng bào trong nước thấy mình hay gọi luôn luôn gắn bó với họ. Nhưng rồi cái gì cụ thể hơn sau đó hay không thì chúng ta không thấy, thì đó là cái mà chúng ta phải thấy của mình, cái thiếu của mình là không duy trì được cái tinh thần đó. Thì tôi nghĩ là cái cụ thể nhất là phải bắt đầu từ nơi mình sống, bắt đầu từ cộng đồng mình đang sống, bắt đầu từ thôn xóm mình đang sống, trong bạn bè của mình. Nếu mà chúng ta không có một cộng đồng thì chúng ta rõ ràng là chúng ta không có được vài người bạn. Bởi vì thường thường cái tuổi của mình là cái tuổi mà có những người bạn cùng chí hướng, chứ cả thời tuổi cà phê cà pháo thì đã qua rồi. Thì nếu mà chúng ta có cùng chí hướng thì tại sao chúng ta không ngồi lại với nhau bắt đầu một cái soạn thảo thử một cái vài việc nên làm tại địa phương, rồi từ đó bắt tay với những nhóm khác, những nhóm khác ở địa phương khác, họ có những phương tiện mà Dallas chưa có thì bổ sung cho nhau để mà xây dựng và hoạt động. Thì tôi nghĩ cái cách đấu tranh của thời hôm nay là đấu tranh như vậy, chứ không thể là mang một cái tổ chức, lập ra một cái tổ chức rồi cuối cùng chỉ có ban chấp hành làm việc, còn những người khác thì không làm. Thì thay vì mình làm cái dạng cũ thì mình làm cái dạng mới đi, build một cái phong trào hàng ngang như vậy thì rất dễ làm việc với nhau.
Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những cái điều mà chúng ta cần đang làm trong tương lai, cũng như là những cái nhận định về cái tình hình Việt Nam của chúng ta. Và trong tương lai, hy vọng bằng tất cả mọi sự tranh đấu cho Việt Nam có một cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Thời gian ngày hôm nay để dành cho chương trình không còn nữa, thành ra không biết là anh có còn điều gì để mà cộng thêm vào cái chương trình ngày hôm nay, còn nếu không thì chúng ta lại hẹn với quý thính giả.
Tôi nghĩ là chúng ta sẽ có cơ hội đi trở lại, bởi vì cái vấn đề của đặc khu và vấn đề của an ninh mạng nó sẽ kéo dài rất lâu, và theo tôi thì đây là cái thử thách cuối cùng, vừa là chạm trán cuối cùng giữa dân tộc và cộng sản. Chúng ta chỉ cầu nguyện là sức mạnh của dân tộc mạnh đủ để thay đổi chế độ. Nhưng mà dù mạnh đủ hay không, phần lớn là cũng nhờ sự đóng góp của mình. Điều kiện như thưa quý vị là mình ở ngoài đó thì nó rất là khó. Nhiều lúc mình ước muốn rất nhiều, nhưng mà vì chúng ta ở quá xa thì chúng ta sẽ chọn những cái gì chúng ta có thể làm được. Mà lần nữa thì hy vọng là chúng ta sẽ trở lại với quý vị trong chương trình sau để mình có thể mổ xẻ thêm một số đề nghị mà tôi vừa trình bày.
Vâng, cảm ơn anh Trần Trung Đạo đã có cái tiếng nói vào trong cái chương trình ngày hôm nay, và cũng như là cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay, và hẹn với quý vị vào tuần tới. Chúng ta sẽ có cái buổi nói chuyện tiếp về những cái dư âm của ngày 10 tháng 6 và những cái biến chuyển trong tương lai, nếu mà có được chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu để chúng ta nói chuyện với cái quý thính giả. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ phải tạm dừng chương trình và kính chúc với quý thính giả một buổi chiều thật còn lại bên gia đình và người thân thật là an vui và hạnh phúc. Kính chúc anh Đạo cũng một ngày thật vui bên gia đình.
Dạ, cảm ơn quý khán giả và cảm ơn đài, cảm ơn Trần Anh. Hy vọng sẽ gặp lại quý vị.
Vâng, xin kính chào.
Hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Trang sử vàng nào ta.